Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Sa Bộc Trăng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về những nhận định của Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn, tự do, công bố và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Le Conv, Bắc Ý. Để chúng ta kêu gọi các tay đua xe đạp rèn luyện nhân cách. Tính đến ngày thứ ba 21 tháng 7 vừa qua, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp đã đi vào giai đoạn thứ 16. Các tay đua đã đi xuyên qua dãy núi Alps của Ý và Thụy Sĩ và đến gần làng Le Conv và Bắc Ý, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi cho các tay đua một sứ điệp, qua đó ngài kêu gọi họ hãy rèn luyện nhân cách, nhất là về những giá trị luân lý và giáo dục. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng các chức tòa thánh, loan báo rằng nhân dịp các tay đua vòng quanh nước Pháp tiến gần đến thung lũng Aosta, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào mừng các lực sĩ và những người tổ chức cuộc đua, đồng thời cũng nhắn gửi về ý nghĩa của thể thao. Theo Tây Minh Bạc Liên, Đức Thánh Cha hy vọng rằng thể thao có thể góp phần thăng tiến toàn diện con người, do đó không thể tách lìa khỏi việc tôn trọng các giá trị luân lý và giáo dục. Hiện tại, tay đua người Tây Ban Nha, Alberto Contador, đang dẫn đầu cuộc đua. Lance Armstrong, người Mỹ, đang đứng hạng hai. Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp kết thúc tại Điện Élysée, Paris, vào Chủ nhật 26 tháng 7. Tin Tel Aviv. Israel ra lệnh ngưng phát tán truyền dân, tố cáo tòa thánh ủng hộ phong trào Hezbollah. Các quan chức Israel đã ra lệnh ngưng phân phát một tập sách do một tổ chức Do Thái bảo thủ tại Hoa Kỳ biên soạn và truyền đến các binh sĩ Israel. Trong tập sách, tổ chức Do Thái bảo thủ này cho rằng Đức Thánh Cha đã ủng hộ phong trào Hezbollah và tòa thánh đã đưa các viên chức của phong trào này đi thăm một phòng trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz. Theo báo Haaretz, xuất bản tại Israel, tờ truyền đơn nói trên biết rằng Đức Thánh Cha và các vị hồng y trong giáo triều đã giúp tổ chức những chuyến đi nhằm dạy cho phong trào Hezbollah cách tiêu diệt người Do Thái. Tin Roma, trong khuôn khổ của việc thăng tiến và củng cố các quan hệ song phương giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Hy Lạp, một khóa học mùa hè dành cho các tuyển sinh Công giáo hiện đang được tổ chức tại Học viện Thần học Athens Hy Lạp. Sáng kiến này là kết quả của sự hợp tác giữa tổ chức Apostoliki Diakona của Giáo hội Chính thống Hy Lạp và Hội đồng Tòa thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Đến từ khắp nơi trên thế giới, các tân sinh và sinh viên Công giáo có cơ hội khám phá truyền thống tôn giáo phong phú của Đông phương và học Hy ngữ hiện đại. Đức cha Dionysios, tổng giám mục chính thống Corinto, đã mời các sinh viên viếng thăm tòa giám mục và cùng với ngài đi lại những dấu chân của vị tông đồ giáo ngoại trong thành phố đã từng đón nhận lời rao giảng của thánh nhân, cũng như đã từng chứng kiến việc ngài bị xét xử và được lãnh sự La Mã Lucio Junio Annio Gallioni, anh của triết gia Seneca, tha bổng. Các sinh viên cũng đã được đón tiếp trong nhà thờ chính tòa thánh Phaolô. Tại đây, đức tổng giám mục Dionysios đã chào mừng những người hiện diện một cách thân tình và chân thành. Ngài nhắc lại tầm quan trọng của thành phố Corinto đối với Kitô giáo và khuyến khích mọi người tiến bước trên con đường hiệp nhất dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau một bài chia sẻ, các sinh viên cũng được tặng cho một quyển sách về lịch sử của giáo hội từ Corinto từ thời Thánh Phaolô cho đến ngày nay. Đức Tổng giám mục chính thống cũng hướng dẫn các sinh viên đi thăm thành phố cổ Corinto và nhà thờ hai thánh Cosma và Damiano. Tin Königstein, Đức Quốc. Hòa bình đã thực sự được vãn hồi tại Uganda, Phi Châu. Mới đây, nhân dịp viếng thăm trụ sở của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Königstein, Đức Quốc, đức cha Cosmas Aluli, giám đốc đại chính viện Alokulun, Bắc Uganda đã cho biết rằng trại tị nạn được thiết lập xung quanh đại chính viện trong thời kỳ chiến tranh đang chuẩn bị đóng cửa. 80% những người tị nạn đã trở về quê quán của mình. Theo đức cha Aluli, mặc dù chính phủ và các phiến quân của lực lượng có tên là Quân đội Kháng chiến của Chúa chưa chính thức ký hiệp ước hòa bình, nhưng cuộc nội chiến bắt đầu từ năm 1988 đã chấm dứt và tình hình tại Uganda được xem là ổn định. Đức giám mục giám đốc chính viện Alokulun nhấn mạnh rằng, giáo hội vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn phát xuất từ cuộc nội chiến. Các tu sinh vốn đã tiếp xúc trực tiếp với người tị nạn và giúp đỡ họ về phương diện xã hội và nhân bản, nay vẫn tiếp tục công tác này. Các thầy vẫn đi vào các làng mạc để giúp đỡ tất cả những ai đang bắt đầu làm lại cuộc đời. Đức cha Alule giải thích rằng, nhiều học sinh Uganda đã lớn lên trong các trại tị nạn cho nên không được dạy dỗ đầy đủ về nhân cách. Các em không hiểu được thế nào là cố gắng, hiểu được và tôn trọng người khác. Người lớn cũng gặp nhiều vấn đề. Theo Đức cha Alule, trong trại tị nạn người ta quên rằng phải làm việc mới sống. Nói tóm lại, nguyên cả một thế hệ đã lớn lên mà không biết phải sống như thế nào mới là bình thường. Đức cha giám đốc đại chính viện nói rằng về phương diện này, các cụ già đóng một vai trò quan trọng, vì họ vẫn duy trì những giá trị truyền thống và có thể truyền lại cho giới trẻ. Đức cha Alule khẳng định rằng trong lúc này, giáo hội là tổ chức duy nhất tại Uganda vẫn còn được dân chúng tín nhiệm, bởi vì trong những lúc gặp khó khăn, chỉ có giáo hội mới hiện diện bên cạnh những người đau khổ. Đức cha cũng cho biết đại chính viện Alokulun là nơi đào tạo linh mục duy nhất cho toàn Uganda. Con số ơn gọi ngày càng gia tăng, nhưng chính viện quá nhỏ để có thể đón tiếp mọi chúng sinh. Trong niên khóa vừa qua, số đại chúng sinh chỉ có 163 người, nay con số này lên đến 206 người. Trong Brazil, Đức Chúa Chủ tịch Hội đồng Linh mục Brazil khẳng định rằng, thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha mang lại những lời lẽ khôn ngoan, và não trạng tục hóa không thể làm cho thông điệp này bị lu mờ. Trong một bài viết được Hội đồng Linh mục Brazil cho công bố, Đức Cha Gerardo Lirio Rocha, Chủ tịch Hội đồng Linh mục nước này viết rằng, Đức Chúa Hoàng cống hiến những lời lẽ khôn ngoan và đúng mức khi Ngài tái khẳng định rằng phát triển chỉ được thực hiện đầy đủ khi người ta biết tôn trọng những nguyên tắc vốn xem con người như một tạo vật được Thiên Chúa yêu quý và phú bẩm cho một phẩm giá mà các bệnh luật kinh tế không thể xóa bỏ. Theo Đức Cha Rocha, não trạng tục hóa không thể làm cho giáo huấn của giáo hội bị lu mờ. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Linh mục Brazil khẳng định rằng giáo hội vì muốn phục vụ nhân loại cho nên cảnh giác về một sự phát triển có cùng đóng khung con người trong những giới hạn trần thế. Trong ý nghĩa ấy, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định vai trò của nhà nước là phải bảo đảm tự do tôn giáo như một trong những điều kiện thiết yếu của phát triển. Khi nhà nước cố vỏ hay áp đặt những hình thức vô thần, nó tước đoạt ngay người công dân sức mạnh tinh thần và thiên đường vốn hướng con người đến sự phát triển toàn diện. Đức Cha Rocha cũng nhắc lại rằng giáo hội không muốn đưa ra những giải pháp kỹ thuật cho những vấn đề kinh tế, mà chính dùng sự khôn ngoan của tâm mình để soi dẫn con đường cho tất cả những ai đang đi tìm kiếm những giải pháp. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đạo đức trong kinh tế. Đạo đức là một điều kiện ắt có cho một cuộc phát triển thật sự nhân bản. Tình Washington, một nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, nói rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc giới hạn tự do tôn giáo của người Uyghur tại Trung Cương, Bắc Trung Quốc. Hôm thứ Tư 15 tháng 7 vừa qua, trong một cuộc hội thảo bằng tròn với báo chí do Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới tổ chức tại Washington, bà Rebia Kadir nói rằng, sau cuộc bạo động mà bà cho là chính phủ Cộng sản Trung Quốc tạo ra nhắm vào người dân Uyghur theo Hồi giáo, bà lo ngại rằng tự do tôn giáo tại Trung Cương không được tôn trọng. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 5 tháng 7 vừa qua, những người Uyghur đã biểu tình phản đối các chính sách của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, mà họ cho là đàn áp đối với họ, khi các lực lượng công an và cảnh sát cho cúp điện trong nhiều vùng và bắn vào những người biểu tình. Cuộc biểu tình ôn hòa đã biến thành bạo động. Bà Kadir cho biết, sau cuộc biểu tình, chính quyền Trung Quốc nói rằng vì lý do an ninh họ sẽ đóng cửa các đền thờ Hồi giáo. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, họ đã thay đổi ý định. Theo bà Kadir, người Uyghur, một thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo đang sinh sống tại Trung Cương, thường xuyên bị sách nhiễu mỗi khi đến tháng chay tịnh Ramadan. Chẳng hạn, họ bị buộc phải ăn trưa và phát chay trong suốt tháng này. Một số bị bắt giữ vì bị cho là tham gia vào các thực hành tôn giáo trái phép. Bà Kadir là một trong những nhà doanh nghiệp nữ thành công nhất tại Trung Quốc. Bà đã xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Hiện một số người con của bà vẫn còn bị giam giữ tại Trung Quốc. Trong Manila, phát triển là một điều kiện thiết yếu cho hòa bình. Trên đây là nhận định của cha Bernard Diaz, giáo sư về tôn giáo tại Đại học Adamson của dòng Laris ở Manila, Philippines. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asian News, cha Diaz nói rằng, trong một nước đang phát triển như Philippines, hậu quả của một sự phát triển kinh tế sai lầm thường là nghèo đói, tội phạm, tham nhũng và xung đột. Theo vị giáo sư tuyên bố này, thông điệp xã hội của Đức Thánh Cha là một dụng cụ thiết yếu để hiểu được ý nghĩa đích thực của phát triển nhân bản. Theo ghi nhận của cha Diaz, trong bức thông điệp, Đức Thánh Cha nói rằng để thực sự là nhân bản, phát triển cần phải tôn trọng nguyên tắc của tự do và đeo đuổi công ích. Để dẫn chứng điều này, cha Diaz nói đến hiệp hội có tên là Bocas Balade, mở rộng bàn tay, liên kết với phong trào tổ ấm Focolare. Hiệp hội này hoạt động dựa theo khẩu hiệu chúng ta nhận lãnh nhưng không, chúng ta hãy cho nhưng không, và giúp đỡ người nghèo trong những vùng nghèo khổ nhất tại khu vực Tây. Được đề hướng từ lý thuyết kinh tế hiệp thông được phong trào Focolare đề ra trong thập niên 60, Hiệp hội Lucas Balade cố gắng tìm ra một con đường khác với chủ nghĩa tư bản thái quá. Về phần mình, ông Jonathan Reginales, giáo sư xã hội học tại Đại học Manila, nói rằng vì quá nhấn mạnh đến vai trò của thị trường và cạnh tranh, cuộc sống đánh mất những giá trị như trao tặng và giúp đỡ hỗ tư. Theo giáo sư Reginales, thông điệp mới của Đức Thánh Cha mang lại hy vọng và mở ra một con đường cần phải đi theo trong những vấn đề xã hội và phát triển. Ông Antonio Mason, giáo sư về giáo huấn xã hội của giáo hội tại Đại học Thánh Thomas của vùng Đa Minh, Manila, nói đến những áp dụng cụ thể của thông điệp cho phi luật tăng. Theo ông Mason, thông điệp là một lời mời gọi tái thẩm định vai trò của nhà nước và sự dấn thân của nhà nước trong những vấn đề của xã hội. Ông nói rằng trong một xứ sở mà số người nghèo vượt quá 15% dân số, việc quan tâm đến người nghèo được Đức Thánh Cha nhắc đến trong thông điệp phải là ưu tiên hàng đầu. Giáo sư Mason khẳng định rằng chính phủ phải xem người nghèo như một vốn liếng chứ không như một gánh nặng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nhận định của Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Hồng Y Vương Bautista và Minh Mẫn, Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn, cho hay cuộc đàm phán thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam hiện nằm ở phía chính quyền Việt Nam. Tòa Thánh đã sẵn sàng để thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong một thời gian dài. Những vấn đề then chốt hiện nay nằm ở phía chính quyền Việt Nam. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn đã đưa ra nhận định trên đây trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Ukan News sau khi cùng với 28 giám mục Việt Nam về Roma ngắm mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Đức Hồng Y cho hay ngài nắm được tình hình đàm phán giữa hai bên qua chuyến đi vừa qua, và từ các nguồn tin trong nước, ngài cũng tiết lộ rằng phái đoàn chính quyền Việt Nam được dự trù sẽ đến Vatican vào tháng 11 tới và xúc tiến thảo luận các vấn đề. Đức Hồng Y lưu ý thêm là vào tháng 12, chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Minh Triết sẽ đến thăm nước Ý và sẽ có cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hoặc các viên chức Tòa Thánh Vatican. Theo Đức Hồng Y, đây là một dấu hiệu đầy hy vọng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ukan News, Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn cũng nói rằng bầu khí thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên là khá tích cực trong vài năm qua. Hai năm trước đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã viếng thăm Tòa Thánh và hội kiến với Đức Thánh Cha và các viên chức Vatican. Thủ tướng Dũng là vị lãnh đạo Việt Nam đầu tiên hội kiến với Đức Thánh Cha kể từ khi những người cộng sản thống nhất đất nước năm 1975. Vào tháng 6 năm 2008 tại Hà Nội, trong thời gian phái đoàn Vatican thăm và làm việc, cả hai bên đã quyết định thành lập các nhóm chuyên gia để thảo luận vấn đề về quan hệ ngoại giao. Từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 2 năm nay, phái đoàn Tòa Thánh Vatican gồm 3 thành viên do Đức ông Giotto Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican dẫn đầu, đã có chuyến viếng thăm và làm việc với Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ này, nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã họp để thúc đẩy quan hệ ngoại giao. Theo Đức Hồng Y Mẫn, các viên chức trong ban tuyên giáo chính phủ cũng đã nhắc Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Việt Nam trong chuyến đi của các giám mục mới đây. được chàng Ngô Quang Kiệt hiện là tổng thư ký của Hội đồng Dân Việt Nam. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho các Đức Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã mời ngài đến thăm Việt Nam. Nhưng Đức Hồng Y Doan Bautista cho hay, Đức Thánh Cha đã không trả lời trực tiếp. Đức Hồng Y cho biết thêm rằng chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đòi hỏi phải có lời mời chính thức từ chính phủ Việt Nam. Ngài tiết lộ, các Giám mục Việt Nam hy vọng Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Việt Nam vào ngày 6 tháng Giêng năm 2011, khi Giám mục Việt Nam bế mạc năm thánh đánh dấu kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận tân tòa đầu tiên tại Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phận Việt Nam. Việc cử hành năm thánh sẽ khai mạc vào ngày 24 tháng 11 năm 2009, lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Đức Hồng Y Doan Bautista, chủ tịch ban tổ chức năm thánh cho hay, ban tổ chức sẽ tổ chức Đại hội Dân Chúa Việt Nam ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 2010, như là một phần của việc cử hành năm thánh. Đại hội sẽ quy tụ 200 giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, một số người từ nước ngoài. Vào giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Việt Nam đang được xúc tiến, cũng như người Công giáo Việt Nam đang mong chờ một chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, thì một số diễn tiến ở đây không thể không làm cho nhiều người lo ngại. Theo một thư cấp báo đầu ngày 20 tháng 7 vừa qua, cha An Tôn Phạm Đình Phùng, chánh văn phòng của tòa giám mục Vinh, cho biết, sáng thứ hai 20 tháng 7 vừa qua, giáo dân xứ Tam Tòa, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đang dựng nhà tạm trên nền nhà thờ giáo xứ, thì hàng trăm công an cảnh sát tới ngăn cản, đánh đập tàn nhẫn nhiều giáo dân, rồi bắt lên xe cảnh sát và mang đi. Có trên 20 người đã bị công an cảnh sát đánh đập tàn nhẫn, ngay đang bị giam giữ. Một bản tin chi tiết hơn kể lại, ngày 20 tháng 7, giáo dân đang tiến hành dựng ngôi mái tạm trên nền đất cũ của nhà thờ. Việc dựng nhà bằng khung thép lợp mái xong, thì bất ngờ hàng loạt công an được huy động đến với số lượng áp đảo so với khoảng 1.000 giáo dân Tam Tòa và các giáo xứ lân cận. Giáo dân đã bị công an thành phố Đồng Hới đàn áp trắng trợn và giam ngăn bằng dùi cui, gậy gộc, lựu đạn cây, xe bắt tù. Họ dùng xe kéo đổ sập ngôi mái mà giáo dân đã dựng lên để cướp đi tất cả, mang đi khỏi khu vực mà không có bất cứ thông báo nào. Họ đang ngang nhiên thể hiện quyền lực của súng đạn trước giáo dân hiện lành. Trước cảnh cướp đất trắng trợn đó, bà con giáo dân đã anh dũng bảo vệ tài sản của mình bằng cách giữ lại những tài sản đó. Khi thánh giá bị hạ xuống, có một em bé đã nhào đến ôm lấy thánh giá và em đã bị đánh đập dã man nhất. Theo tin, đến trưa ngày 20 tháng 7, công an thành phố Đồng Hới đã bắt đưa 19 người. Hiện các thân nhân chưa được tiếp xúc với các nạn nhân. Chương trình được tiếp tục với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Các bạn thân mến, một cái chết đẹp là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. dòng la sang Việt Nam vì cứu học trò mà chết chìm bên Campuchia là bài viết của tác giả John Phương đăng trên Việt Catholic Online ngày 13 tháng 7 năm 2009. Sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2009, Cộng đoàn người Việt Nam ở Campuchia đã thật sự xúc động và đau buồn thương tiếc một thầy giáo đã bị tử nạn vì cứu học trò của mình. Đó là thầy Đa Minh Phùng Thế Minh thuộc dòng La Sang Việt Nam, sinh năm 1981, và từ 3 năm qua, thầy được cử sang làm công tác tông đồ cho người Việt tại giáo họ Vạn Lực, Campuchia. Cô giáo Nguyễn Thị Tiết đã chứng kiến thảm kịch hôm đó. Cô cũng là một tình nguyện viên nhân dịp nghỉ hè của cô sang giúp kiều bào tại Campuchia cùng thiện nguyện với các anh em dòng La Sang. Cô giáo Tuyết kể rằng, mục đích của cô cũng như các thầy dòng sang Campuchia là muốn giúp một tay trong việc giáo dục cho các em nhỏ thuộc họ đạo Vạn Lực. Sau thời gian công tác khoảng một tháng, cô sẽ trở lại Việt Nam. Theo lời kể của cô giáo Tuyết, thì vào sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2007, sau khi dự lễ và dạy giáo lý xong, cô Tuyết cùng ba thầy dòng La Sang dẫn học trò đi sinh hoạt. Sau đó dẫn các em đi tắm trước cửa nhà thờ khoảng 100 mét. Đến 12 giờ, thầy trò chuẩn bị về ăn cơm, thình lình có em Nguyễn Thị Ngọc Giàu trượt chân rớt xuống sông và bị xoáy vào dòng nước hung ác. Lập tức, thầy Phùng Thế Minh nhảy theo dòng nước cứu em Giàu thoát chết. Do nước xoáy quá mạnh nên đã cuốn thầy chìm dần xuống lòng sông. Sau 2 tiếng đồng hồ, những người thuyền chài gần đó mới chài lưới và tìm được thi thể của thầy cách đó 200 mét. Đến khoảng 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2009, thi thể của thầy Minh được đưa lên nhà thờ Vạn Lực, một họ đạo nhỏ bé nằm sát dòng sông Mekong, cách thủ đô Phnom Penh 50 cây số. Khi biết tin xác thầy được quàng tại nhà thờ thì giáo dân cũng như đồng hương Việt Nam đã đến tận nơi viếng xác, các học trò của thầy đến chung quanh khóc thương thầy. Vào lúc 5 giờ chiều, thi thể của thầy Minh được bề trên quyết định đưa về nhà dòng La Sang bên Việt Nam để an táng. Thầy Minh đã liều mình cứu học trò của mình khỏi tay tử thần và đã hy sinh chính mạng sống của mình. Tấm gương và lòng dũng cảm của thầy đã để lại cho họ đạo Vạn Lực bên Campuchia nói riêng và những cộng đoàn công giáo khắp nơi nói chung một lòng kính phục và quý mến, ai cũng bùi ngùi tiếc thương. Quý vị và các bạn thân mến, khát vọng lớn nhất của con người là ước mong được trường sinh bất tử. Nhưng thật ra, giá trị của một cuộc đời không đong bằng những năm tháng ta tồn tại, nhưng chính là những gì chúng ta đã làm được cho cuộc sống này. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết, chết là sự tan biến của thể xác, nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều người sống mà tưởng chừng như đã chết, nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ của mọi người. Chúa Giê-xu cũng chỉ ở thế gian 33 năm. Nhưng cuộc sống của Ngài nơi dương thế là một cuộc sống vì tình yêu, và khi chết, Ngài cũng đã chết vì yêu. Điều này được diễn tả bàn bạc qua từng trang Kinh Thánh. Đó cũng chính là lý do khiến quyển Kinh Thánh diễn tả cuộc đời của Ngài vẫn còn sức hấp dẫn hơn một cuốn tự truyện của bất kỳ một danh nhân nào. Và cái chết của Ngài vẫn được nhân loại ca tụng, ngắm nhìn và chiêm nghiệm, cho dù đã trải qua hơn 2 thiên niên kỷ. Cuộc đời của thầy Minh, một cuộc đời khá ngắn ngủi với 28 năm, trong đó có 6 năm dâng hiến phục vụ trong dòng. Sau khi nhập dòng La Sang được 6 năm, thầy được cử sang nhận công tác tại chi nhánh của dòng La Sang bên Campuchia. Thầy Minh đã đến với họ đạo Vạn Lực được gần 3 năm. Và công tác của thầy được bề trên giao phó đó là dạy giáo lý và dạy tiếng Việt cho bà con và các em nhỏ tại nhà thờ Vạn Lực, cách thủ đô Phnom Penh chừng 50 cây số.
Đa số bà con ở trong vùng này sống bằng nghề đánh cá và cuộc sống của dân chúng ở đây rất nghèo. Họ không được quyền lợi gì hết vì họ là những người di trú từ Việt Nam tới đây. Do hoàn cảnh như vậy, thầy Minh đã không ngại khó khăn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con xóm đạo. Từ khi có thầy hiện diện nơi đây để hướng dẫn anh chị em, thì các gia đình người Việt cảm thấy được an tâm về đàn thiêng liêng vì có thầy luôn ở bên cạnh để nâng đỡ, hướng dẫn và nhắc là dạy dỗ cho các em nhỏ biết về Chúa và học tiếng Việt. Trong suốt thời gian ở với họ đạo Vạn Lực, thầy Minh đã hy sinh rất nhiều cho họ đạo. Chính thầy lo sắp xếp các buổi kinh phụng vụ, lo cho giáo dân đọc kinh, đặc biệt khi có linh mục tới dân thánh lễ. Một trong những công tác cần thiết và hữu ích là thầy Minh đã tổ chức được các lớp giáo lý căn bản, lo cho các em được rước lễ lần đầu, lớp giáo lý thêm sức và dạy đạo cho tân tòng. Một tinh thần phục vụ khiêm tốn với những công việc âm thầm và bình dị là dạy dỗ các trẻ em và chăm sóc một xứ đạt nghèo. Thế nhưng, chính vì biết mặc lấy tinh thần hy sinh phục vụ của Chúa Giê-xu, nên cuộc đời của thầy đã tỏa sáng, đã trở nên rất có ý nghĩa và thành gương và ánh sáng cho đời. Có một câu nói rất hay là, khi bạn sinh ra, mọi người vui cười, còn bạn thì khóc. Hãy sống thế nào để đến khi bạn chết đi, mọi người đều khóc, còn bạn thì lại mỉm cười. Và thầy Đa Minh Phùng Thế Minh Dòng La Sang đã sống được như thế. Một giáo dân tại Campuchia đã nói về thầy Minh như sau: thầy là một người rất đơn sơ, nhẹ nhàng và hiền lành. Đặc biệt có một điều thầy đã làm mà chúng con không bao giờ quên là trước cửa nhà thờ bằng gạch đổ nát, nhưng thầy đã quan sát và thấy cần phải sửa sang lại, và thầy đã thực hiện thành một tác phẩm đẹp. Đó cũng chính là một kỷ niệm thầy để lại cho chúng con. Trước tiên thầy đã vĩnh viễn ra đi, chúng con rất buồn, nhưng được an ủi vì biết rằng chính thầy đã hy sinh cuộc đời và cả tuổi thanh xuân của mình để phục vụ Thiên Chúa và những người nghèo khó như chúng con. Chúng con biết ơn thầy và vô cùng thương tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin mượn lời chia sẻ của linh mục chủ tế trong thánh lễ an táng tại nhà thờ Ba Thôn, Sài Gòn, thay cho lời kết. Cái chết của thầy Đa Minh là việc hoàn thành cuộc hành trình đi vào Thiên Chúa, bỏ lại cuộc sống qua mau để mặc lấy sự sống của Thiên Chúa. Mỗi người sinh ra trên thế gian thì không ở mãi trên trần gian mà cùng đóng đinh, cùng chết, cùng mai táng với Chúa Giê-xu. Ai chọn đời dâng hiến là sống một cách triệt để đời sống Kitô hữu. Khi bước vào hội thánh, chúng ta chết đi. Khi sống đời dâng hiến là chết triệt để hơn nữa, và dám liều mình vì người khác thì đó là một cái chết rất đẹp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lời chia sẻ của vị linh mục chủ tế trong thánh lễ an táng của thầy Đa Minh Phùng Thế Minh đã kết thúc chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự Do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Giáo viên của linh mục Phêrô Nguyễn Khảm. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Lý do thứ hai là thiếu nghiên cứu thần học. Đối với thần học cũng thế, do thời gian và năng lực phải dành cho các công việc mục vụ, việc nghiên cứu thần học dễ bị gạt sang bên lề đời sống của linh mục giáo phận. Hơn thế nữa, thần học ngày nay có đủ thứ trường phái, đủ thứ lập trường, lại chỉ toàn lý thuyết, xem ra không ăn nhập gì với thực tế cuộc sống cả. Trong nhiều thập niên vừa qua, suy tư thần học đã bị biến thành công tác nghiên cứu khoa học thuần túy và bị cắt đứt ra khỏi mối liên hệ sống động với linh đạo, khác hẳn cách suy tư thần học của các giáo phụ. Thêm vào đó, lại có nhận định rằng suy tư thần học hoàn toàn xa rời với cuộc sống. Phương pháp luận của thần học giải phóng và những nền thần học sau này là phản ứng cụ thể đối với tình hình trên. Vì thế, người rao giảng lời Chúa dễ xa rời những nghiên cứu thần học vì xem ra chẳng giúp gì được cho việc rao giảng lời Chúa. Tuy nhiên, giáo hội căn dặn các linh mục rất cụ thể. Trong thời đại chúng ta, văn hóa nhân loại và cả những khoa học thánh cũng tiến thêm một bước mới, nên khuyên các linh mục hãy hoàn bị kiến thức của mình về Thiên Chúa và về nhân loại cách thích hợp và liên tục. Như thế, các ngài tự chuẩn bị để đối thoại với những người đương thời cách thích hợp hơn. Trong thực tế, có rất nhiều vấn đề mới của từng thời đại mà linh mục không thể không quan tâm. Cách đây chỉ một vài thập niên, những vấn đề liên quan đến luân lý sinh học xem ra còn xa lạ với Việt Nam, nhưng ngày nay đã trở thành những vấn đề mà linh mục không thể không quan tâm vì phải đối diện thường xuyên. Ngoài ra, ngày nay người ta nói khá nhiều đến thần học bối cảnh. Suy tư thần học luôn khởi đi từ bối cảnh sống cụ thể với những vấn đề mà bối cảnh đó đặt ra cho mình. Theo ý hướng đó, các linh mục Việt Nam không thể không quan tâm đến những suy tư thần học và mục vụ của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu, vì chúng ta có chung một bối cảnh văn hóa, kinh tế, xã hội với các giáo hội địa phương tại Á Châu. Hơn thế nữa, giáo hội Việt Nam là một giáo hội khá đông dân số tại Á Châu và là thành viên chính thức của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu. Tuy nhiên, xem ra những suy tư thần học và mục vụ của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu về giáo hội, về hội nhập văn hóa, về đối thoại tôn giáo, cộng đoàn giáo hội căn bản còn khá xa lạ với ta, nếu không nói là chưa hề nghe tới. Lý do thứ ba là thiếu cầu nguyện. Phương Tân Sinh là một vị giám mục nổi tiếng về giảng thuyết tại Hoa Kỳ. Có lần, ngài và Đức Charles Burton được mời dự bữa tiệc lớn. Vì cả hai là những nhân vật nổi tiếng trên cả nước, nên vị chủ tiệc mời cả hai lên diễn đàn đọc Thánh Vịnh 23, Chúa là Mục Tử. Richard Burton đọc Thánh Vịnh đó với tất cả sự điêu luyện của một diễn viên kịch Shakespeare, và mọi người hoan hô hết mình. Đến lượt Phương Tân Sinh, ngài đọc Thánh Vịnh đó với tất cả tâm tình cầu nguyện, làm cho người nghe thấm được ý nghĩa và chiều sâu của Thánh Vịnh, và tất cả hội trường im phăng phắc và lắng nghe. Khi ngài đọc xong, vị chủ tịch đưa ra nhận xét mà ai cũng hài lòng. Đức Charles Burton biết Thánh Vịnh, còn Phương Tân Sinh biết Mục Tử. Một nhận xét sâu sắc vì đã diễn tả được chiều sâu tâm hồn của một vị giám mục khi giảng lời Chúa, đó là tâm tình cầu nguyện. Chính Phương Tân Sinh đã xác nhận là ngài thường xuyên soạn bài giảng bằng cách quỳ gối trước Thánh Thể. Chính vì thế, khi bàn về nghệ thuật giảng thuyết, tiến sĩ William Graham của Đại học Công giáo Hoa Kỳ nhận định rằng kỹ năng mà thôi chưa đủ, vì linh mục giảng thuyết cần nói đến điều gì đó khác hơn các diễn giả. Giảng thuyết đích thực đến từ con tim và linh hồn, chứ không phải từ cái đầu và cổ họng. Nói một cách khác, giảng là cầu nguyện, giảng là phụng vụ, giảng là thờ phượng. Nhưng để bài giảng trở thành việc thờ phượng, thì người giảng phải là con người của thờ phượng. Phải là con người nói chuyện với Chúa, lắng nghe Chúa, vật lộn với Chúa. Điều đó đòi hỏi phải có sự kết hợp mật thiết của người giảng với Chúa Kitô, sự kết hợp mà Thánh Phaolô diễn tả bằng cụm từ in Christo, hàm nghĩa sự cộng sinh của hai nhân vị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 3 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tối nay hơn. Tôn giáo và phát triển toàn diện trong công nghiệp xã hội của Đức Thánh Cha Benedicto. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tự do tôn giáo là một trong những điều kiện tất yếu của phát triển toàn diện. Đây là một trong những khẳng định nền tảng của Đức Benedicto trong thông điệp Bác ái trong sự thật được cho công bố hôm 7 tháng 7 vừa qua. Nhưng phải hiểu như thế nào về tự do tôn giáo? Đâu là sự đóng góp của các tôn giáo cho sự phát triển đích thực? Đây là những câu hỏi được Đức Thánh Cha trả lời trong chương 5 của bức thông điệp khi ngài bàn đến sự hợp tác của gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha khởi đi từ một nhận xét nền tảng như sau: một trong những cái nghèo sâu xa nhất mà con người có thể cảm nhận được là sự cô đơn. Theo Đức Thánh Cha, mọi hình thức nghèo nàn, kể cả nghèo nàn về vật chất, đều phát sinh từ sự cô độc, từ sự kiện không được yêu thương hay gặp khó khăn khi yêu thương. Nhưng theo Đức Thánh Cha, những sự nghèo nàn thường là hậu quả của sự khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Có người bị vong thân khi đơn độc hay tách lìa với thực tại, khi không chịu suy tư và tin ở một nền tảng. Toàn thể nhân loại bị vong thân thì chỉ đặt tin tưởng vào những dự án hoàn toàn nhân loại hay những ý thức hệ là ảo tưởng sai lầm. Khởi đi từ những xét trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng ngày nay nhân loại xem ra liên kết và tương tác với nhau nhiều hơn xưa kia. Sự phát triển các dân tộc tùy thuộc vào ý thức rằng chúng ta thuộc về một gia đình duy nhất. Theo Đức Thánh Cha, con người do bản chất thiên liêng chỉ được thể hiện trong các tương quan liên vị, chính trong tương quan với người khác và với Thiên Chúa mà con người tìm thấy giá trị của mình. Điều này cũng đúng đối với sự phát triển các dân tộc. Đây là một trong những mặt khải nền tảng trong Kitô giáo. Các nền văn hóa và tôn giáo khác cũng dạy về tình huynh đệ và hòa bình, và như vậy cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của con người. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, có những thái độ tôn giáo hay văn hóa không phù hợp với nguyên tắc tình yêu và chân lý, và như vậy là một cản ngại cho sự phát triển đích thực. Thế giới ngày nay được thấm nhuần bởi một số nền văn hóa từ căn bản là tôn giáo, nhưng lại không hướng con người đến sự hiệp thông, mà trái lại khiến cho con người phải cô độc khi đi tìm phúc lợi cá nhân và chỉ biết thỏa mãn những nhu cầu tâm lý. Theo Đức Thánh Cha, có những hình thức tôn giáo chỉ làm cho con người xa lạ với nhau và xa rời thực tế, thay vì giúp họ gặp gỡ nhau. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại những di sản văn hóa và tôn giáo chủ trương phân chia xã hội thành nhiều giai cấp bất biến. Bên cạnh đó là những tín ngưỡng ma thuật vốn không tôn trọng phẩm giá con người, mà trái lại giam hãm nó vào những sức mạnh tâm tối. Trong những thứ văn hóa và tôn giáo như thế, khó có thể tìm thấy chỗ đứng của tình yêu và sự thật, và như vậy cũng khó tìm thấy những điều kiện thuận lợi cho một sự phát triển đích thực. Do đó, một mặt cần có các tôn giáo và văn hóa để có được một sự phát triển đích thực, mặt khác cũng cần phải hiểu thế nào là tự do tôn giáo. Theo Đức Thánh Cha, tự do tôn giáo không phải là dưỡng dưng tôn giáo, mà cũng không hề có nghĩa là mọi tôn giáo đều như nhau. Trong số 56 của thông điệp, Đức Thánh Cha khẳng định như sau: Kitô giáo và các tôn giáo khác chỉ có thể đóng góp cho sự phát triển khi nào Thiên Chúa cũng có chỗ đứng trong đời sống công cộng, và điều này bao gồm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế và cách riêng chính trị. Giáo huấn xã hội của giáo hội ra đời là để đòi hỏi chỗ đứng ấy của Kitô giáo. Tối bỏ quyền được tuyên xưng tôn giáo của mình một cách công khai và hoạt động cho các chân lý đức tin được ảnh hưởng trên đời sống công cộng, mang lại những hậu quả tiêu cực cho sự phát triển đích thực. Chủ trương loại trừ tôn giáo ra khỏi lĩnh vực công cộng cũng như chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, cả hai đều ngăn cản sự gặp gỡ giữa người với người và sự hợp tác vì sự tiến bộ của nhân loại. Đời sống công cộng sẽ nghèo nàn và chính trị sẽ trở thành áp bức và hung hãn. Quyền con người có nguy cơ không được tôn trọng, hoặc vì chính thiếu nền tảng siêu việt, hoặc vì tự do cá nhân không được nhìn nhận. Trong chủ nghĩa cực hóa cũng như cực đoan tôn giáo, hy vọng có đối thoại phong phú và hợp tác hữu hiệu giữa đức tin tôn giáo và lý trí sẽ phai mờ. Từ chỗ phải dựa trên tiêu chuẩn của tình yêu và sự thật để hiểu thế nào là tự do tôn giáo đích thực, cũng như để nhận ra sự đóng góp của tôn giáo cho sự phát triển đích thực. Đức Thánh Cha nói đến một trong những đề tài tâm đắc của triều đại giáo hoàng của Ngài, đó là mối quan hệ giữa đức tin và lý trí. Đây là chủ đề được Ngài nhắc đến nhiều lần, nhất là trong cuộc đối thoại với Hồi giáo. Đức Thánh Cha khẳng định, lý trí cần phải được đức tin thanh biện, và điều này cũng có giá trị đối với lý trí chính trị, vốn không nên xem mình như là toàn năng. Đến lượt mình, tôn giáo cũng luôn cần phải được lý trí thanh biện để luôn tỏ ra bộ mặt nhân bản đích thực của mình. Chối bỏ cuộc đối thoại này sẽ mang lại một hậu quả trầm trọng cho sự phát triển của nhân loại. Nhận định trên đây của Đức Thánh Cha hoàn toàn xác đáng nếu chúng ta nhìn lại sự phát triển của các dân tộc với các chế độ chính trị và tôn giáo khác nhau. Vì thiếu tiêu chuẩn của tình thương và sự thật, một số di sản văn hóa và tôn giáo chủ trương phân chia xã hội thành những giai cấp bất biến đã ngăn cản sự phát triển đích thực của con người và các dân tộc. Đức Thánh Cha hẳn ám chỉ đến hệ thống giai cấp hiện vẫn còn tồn tại trong xã hội Ấn Độ ngày nay. Hệ thống giai cấp dựa trên tôn giáo này đã ngăn cản sự phát triển đích thực của nhiều tầng lớp dân chúng tại nước này. Đây là điều không thể chối cãi được. Đây là một trường hợp điển hình của tình trạng không có đối thoại giữa lý trí và niềm tin tôn giáo. Chính vì thiếu cuộc đối thoại ấy mà tự do tôn giáo đích thực cũng không được nhìn nhận. Và như một hậu quả tất yếu, khi tự do tôn giáo không được nhìn nhận và tôn trọng, sự phát triển đích thực cũng bị cản trở. thiếu sự đối thoại giữa lý trí và niềm tin tôn giáo. Có người rơi vào chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chối bỏ tự do tôn giáo, và như vậy cũng ngăn cản sự phát triển đích thực của con người và đất nước. Lịch sử cũng đã và đang chứng minh rằng, trong một đất nước bị đặt dưới một ý thức hệ được tôn lên thành tôn giáo, thì đương nhiên tự do tôn giáo cũng bị chối bỏ, và sự phát triển toàn diện cũng bị cản ngăn. Nghèo đói, lạc hậu và cái đuôi dài của độc tài ý thức hệ là những hệ quả không thể chối cãi được. Nhưng ngay cả có giàu mạnh về kinh tế, một sự phát triển toàn diện và đích thực cũng không thể có được trong một chế độ độc tài ý thức hệ. Một khi ý thức hệ được tuyên xưng như một niềm tin tôn giáo cực đoan và chối bỏ tự do tôn giáo đích thực, thì lúc đó một sự phát triển kinh tế mạnh cũng không hề là thể hiện của một sự phát triển toàn diện. Kinh Thánh dạy, con người không chỉ sống nguyên bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa. Thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Benedicto không ngừng nói đến chiều kích siêu việt của con người. Một sự phát triển toàn diện không thể loại bỏ chiều kích ấy ra khỏi cuộc sống con người. Nếu không, dù có thừa mới của cải và tiện nghi vật chất, con người vẫn mãi nghèo nàn và thui chột trong những giới hạn của kiếp người, nếu nó không hướng mở đến chân trời của những giá trị siêu việt. Dù có về vật chất, nhưng nghèo nàn trong tinh thần, một cuộc sống như thế chắc chắn không phải là một sự phát triển đích thực và toàn diện. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vào cuối năm 1944, tại trại tập trung ở Dachau, nơi rất đông tín hữu Công giáo và một số linh mục bị giam tù, một nghi lễ thật cảm động đã được diễn ra cách kín đáo. Ngoài sự hay biết của những tên cai tù lòng đầy căm hờn thù ghét đạo Công giáo, trong số các linh mục bị giam nơi đó cũng có một chủng sinh, thầy Karl Leisner, người Đức đã lãnh nhận chức sáu trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Trong trại tù, thầy sáu này được đặt chỉ làm nhân viên cai tù. Thế nhưng, thầy bị bệnh lao phổi và bác sĩ cho biết là chỉ còn sống được một thời gian rất ngắn nữa thôi. Biết vậy, nên có mấy linh mục trong trại tù nảy ra một ý tưởng xem ra không kém phần táo bạo. Họ xin phép và chuẩn bị cho thầy sáu được chịu chức linh mục trước khi qua đời trong tay Đức cha Pique, vị giám mục người Pháp, cũng là tù nhân giữa họ. Một thánh giá và một dây stola màu đỏ được kín đáo chuẩn bị cho dịp lễ truyền chức thánh. Được tin, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Munich cũng đã khôn khéo và kín đáo nhờ người kịp thời đem dầu thánh vào trại tập trung. Tối ngày 18 tháng 12 năm 1944, thánh lễ được cử hành cách bí mật trong một hầm kín, và Đức cha Pique đã truyền chức linh mục cho thầy sáu. Trong suốt thời gian cử hành thánh lễ truyền chức ấy, một tù nhân người Do Thái đã giả vờ chơi đàn violin ngoài sân giữa trại tù để thu hút sự chú ý của các tù nhân khác, kẻo có ai lai vãng đến gần nơi thánh lễ truyền chức linh mục đang được cử hành. Quả thật, mọi sự đã tiến hành cách tốt đẹp, và không một người lính ghét đạo nào của Đức Quốc xã hay biết về sự việc ấy. Hôm sau, vị tân linh mục sốt sắng cử hành thánh lễ mở tay cách bí mật. Đó cũng là thánh lễ cuối cùng của đời cha. Bởi vì bệnh tình của cha trở nên trầm trọng hơn, và ít hôm sau, cha đã từ trần trong phòng thuốc của trại tập trung. Trước khi nhắm mắt tạ thế, cha đã kịp ghi lại lời cuối cùng trên trang nhật ký: tình yêu đền bù tất cả. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn có người trong chúng ta không khỏi ngạc nhiên trước sứ mệnh âm thầm và cuộc đời ngắn ngủi của một số linh mục trong những hoàn cảnh tương tự hoàn cảnh của cha Carl trong câu chuyện trên đây. Có thể họ cũng đã thắc mắc tự hỏi về ý nghĩa và sứ mệnh của thiên chức linh mục. Tại sao có những người không quản ngại bao hy sinh gian khổ để tiến tới bàn thánh, và vẫn hiên ngang trong thiên chức linh mục, bất chấp mọi thử thách? Trong khi đó, lại cũng có những linh mục muốn rút lui ngay giữa tuổi xuân xanh, hoặc quay gót hồi tục cả khi đời họ đã xế chiều. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói, thiên chức linh mục là hồng ân và cũng là mầu nhiệm. Thật vậy, tôn gọi linh mục là hồng ân Thiên Chúa ban cách nhưng không cho người Ngài muốn chọn. Tôn gọi linh mục là sự bí nhiệm, là lời mời gọi sống mật thiết với Chúa hơn. Nó đòi hỏi sự tự do đáp trả của người muốn tận hiến trọn cuộc sống mình để trở nên sứ giả phúc âm. Nền tảng căn bản của thiên chức linh mục không căn cứ trước hết trên công việc phải thi hành hay trách nhiệm phải đảm nhận, nhưng trên hết là sự liên kết mật thiết với Chúa Kitô, là thầy thượng tế và là linh mục tối cao. Do đó, giá trị và hiệu lực các hoạt động của linh mục là hoa trái phát sinh từ sự kết hiệp mật thiết với hiến lễ của Đức Kitô. Như Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ để ở với Ngài và trở nên bạn nghĩa thiết của Ngài trước khi sai các ông ra đi rao giảng tin mừng, cũng vậy, Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi và kén chọn các linh mục để tiếp diễn hy lễ của Chúa Kitô bằng chính đời sống của linh mục, cho dù đời sống ấy âm thầm, ngắn ngủi và dưới con mắt người trần xem ra vô dụng đi nữa. Không phải hoạt động của linh mục có hiệu lực gìn giữ người ấy trung thành với thiên chức cao cả, nhưng chính là tình yêu sâu xa gắn bó với Chúa Kitô. Vì thế, yếu tố căn bản của ơn gọi linh mục là gặp gỡ Chúa Kitô, là cảm nghiệm tình bạn nghĩa thiết với Ngài, là sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Đây là vấn đề sinh tử trong đời sống linh mục, là bí quyết của lý tưởng tận hiến và là điều kiện tối cần để giữ vững lòng trung thành với tình yêu Chúa Kitô và nên một với Ngài trong hy lễ cứu độ nhân loại. Tuy cũng là con người với thân xác yếu hèn, nhưng linh mục là người được Thiên Chúa kén chọn để trở nên sứ giả của tình yêu Chúa cho mọi người. Chúa Kitô đã thiết lập thiên chức linh mục trong giáo hội và chọn gọi những người Ngài muốn để trở nên những Kitô khác, tiếp tục chương trình cứu độ của Ngài qua mọi thời đại và đem tin mừng cứu độ cho mọi người đến tận cùng trái đất. Tình yêu đáp trả tình yêu và đòi hỏi tình yêu. Thiên chức linh mục đòi hỏi tình yêu trọn vẹn thuộc về Chúa Kitô và ý chí cương quyết sẵn sàng dấn thân phục vụ đoàn chiên trong mọi hoàn cảnh tầm thường của cuộc sống, cũng như những khi giáo hội bị bách hại nặng nề và lòng tin của người tín hữu được thanh luyện bởi những thử thách cam go. Đó là những thách đố tình yêu và lòng trung tín của người linh mục. Tuy nhiên, Đức Giêsu chính là mục tử nhân hiền. Ngài biết từng con chiên và quan tâm đến mọi nhu cầu của cả đàn chiên. Cả khi những người chăn chiên bất trung làm tản mát đàn chiên và không tha thiết gì đến đàn chiên, Chúa Giêsu vẫn không bao giờ bỏ rơi đàn chiên mặc cho thú dữ cắn xé. Chính Ngài sẽ tập trung những con chiên còn sót trong bầy, đem chúng về chuồng. Ngài sẽ gây dựng cho chúng nhiều chủ chăn trung tín, để họ dẫn dắt chúng. Chúng chẳng còn phải sợ hãi chi hết, và được đầy đủ, không con nào bị thiếu sót. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những tấm gương anh dũng trong hàng linh mục qua mọi thời đại, nhất là những khi giáo hội Chúa phải đương đầu với những cơn bão tố bách hại nặng nề. Xin Chúa tăng thêm con số những linh mục thánh thiện, thêm nhiều thợ gặt khôn ngoan nhiệt thành. Xin tình yêu Chúa thúc đẩy và nâng đỡ các ngài luôn trung thành tiến bước theo Chúa, để tin mừng cứu độ và tình yêu Chúa được vang dội tới tận cùng trái đất. Amen.
Tin vào thánh cùng tâm tư con nhảy mừng trong Chúa A Nhân Từ, tiếng hát ngợi khen muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh suy tôn ngài muôn đời. Đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa.
Chúa đã làm phép lạ cho tôi xuân con hoan lạc trên bàn thờ ngày xưa. Xa hồn này con hiến dâng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin thần chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.